Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến đời Thánh Hiến là hồng ân Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lòng tôn sùng mẹ Maria qua các thời đại văn hóa khác nhau. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 18 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella, đến viếng thăm ngài lần đầu tiên từ khi được bầu làm Tổng thống ngày 31 tháng Giêng năm nay. Tổng thống Mattarella năm nay 74 tuổi, đã từng làm đại biểu Quốc hội Kitô, Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Quốc phòng trước khi trở thành thẩm phán Tòa Bảo Hiến. Trong lời chào mừng Tổng thống, Đức Thánh Cha ca ngợi quan hệ rất tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Italia. Ngài cũng nói đến tình trạng nhiều người trẻ Italia bị thất nghiệp và gọi đây là một tiếng kêu đau thương, đòi chính quyền, các tổ chức trung gian, các doanh nhân và cộng đồng giáo hội nỗ lực hết sức để giải quyết tình trạng này, dành ưu tiên tìm giải pháp cho vấn đề. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt lưu ý về việc chăm sóc môi sinh. Ngài nói, để tìm cách làm dịu bớt tình trạng thiếu quân bình càng ngày càng gia tăng và những ô nhiễm, nhiều khi tạo nên những thảm họa môi sinh, cần ý thức về những hậu quả thái độ của chúng ta đối với thiên nhiên, nó gắn liền với cách thức con người tự ý thức và xử sự với bản thân mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn Italia đang dấn thân tiếp đón nhiều người di dân xin được đón nhận, nhiều khi chịu những rủi ro tới sinh mạng của mình. Hiển nhiên là hiện tượng rộng lớn này đòi hỏi phải có sự can dự của nhiều nước. Chúng ta không được mệt mỏi khi yêu cầu một sự dấn thân rộng rãi hơn trên bình diện Âu Châu và quốc tế. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Italia đã hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và tiếp đó, Đức Hồng Y đã giới thiệu ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh với Tổng thống Mattarella.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hàng lâm viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, nỗ lực gây ý thức nơi dư luận quần chúng và tệ nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 18 tháng 4, dành cho 45 thành viên khóa họp toàn thể của hàng lâm viện Tòa Thánh về các khoa xã hội. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong chế độ kinh tế toàn cầu hiện nay chịu sự thống trị của lợi lộc, có những hình thức nô lệ mới nảy sinh, một cách nào đó chúng tệ hại và vô nhân đạo hơn cả những thứ nô lệ trong quá khứ. Vì thế, theo sứ điệp cứu độ của Chúa, chúng ta được kêu gọi, tố giác và bài trừ những hình thức ấy. Nhất là chúng ta phải làm cho mọi người ý thức về tai ương này trên thế giới mà nhiều khi người ta muốn che giấu. Đức Thánh Cha tái lên án nạn buôn người, cưỡng bách lao động, mại dâm, buôn bán cơ phận người là những tội ác rất nặng nề, một vết thương trong thân thể nhân loại ngày nay. Ngoài ra, cần tìm những phương thế thích hợp để trừng phạt những kẻ đồng lõa với thị trường vô nhân đạo này, cải tiến cách thức giải thoát và giúp các nạn nhân tái hội nhập vào xã hội, canh tân những quy luật về quyền tị nạn. Cần giúp các nhà cầm quyền dân sự ý thức về tính chất trầm trọng của thảm trạng này, nó là một sự thoái hóa của nhân loại.
Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm và cử hành thánh lễ tại Chủng viện Mỹ ở Roma vào trưa thứ Bảy mùng 2 tháng 5 tới đây. Chủng viện này quen được gọi là Trường Bắc Mỹ, tọa lạc trên đồi Gian Nicolo, cạnh trường truyền giáo, nhìn xuống quảng trường Thánh Phêrô, và hiện có 250 đại chủng sinh, hầu hết là người Mỹ. Hôm 17 tháng 4 vừa qua, luật sư Guzman Cariquiri, người Uruguay, Tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin cho biết Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Chủng viện Mỹ vào cuối một hội nghị về đời sống và tầm quan trọng của chân phước, Junipero Serra, dòng Francisco, người đã thành lập các cứ điểm truyền giáo ở miền California, Hoa Kỳ, hồi thế kỷ thứ 18, và sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh trong cuộc viếng thăm tại Hoa Kỳ vào hạ tuần tháng 9 năm nay. Hiện diện trong thánh lễ với Đức Thánh Cha có các hồng y người Mỹ và Mexico, cũng như Đức Tổng giám mục Jose Gomez của giáo phận Los Angeles và các tham dự viên khác tại hội nghị. Chân Phước Serra sinh năm 1713 tại Tây Ban Nha, sang Mexico năm 1749, qua đời ngày 28 tháng 8 năm 1784 và được an táng tại cứ điểm truyền giáo Thánh Carlo Borromeo ở Carmel, bang California. Các khu định cư và cứ điểm truyền giáo do cha thành lập đón nhận 5.800 thổ dân bản xứ, đa số đã được rửa tội. Ngài được Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng phong chân phước hồi năm 1988 tại Roma.
San Salvador, theo tờ Tổng giám mục San Salvador, sẽ có khoảng 260.000 người đến tham dự thánh lễ phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Đức Tổng giám mục Romero, nguyên là Tổng giám mục giáo phận San Salvador, đã bị sát hại vào ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc dâng thánh lễ tại nhà nguyện một bệnh viện ở thủ đô Salvador. Lúc đó ngài được 62 tuổi. Đức Tổng giám mục dấn thân không biết mệt mỏi, bênh vực người nghèo và những người bị áp bức nên đã bị phe cực hữu oán ghét. Lễ phong chân phước sẽ do Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự tại quảng trường Salvador del Mundo ở trung tâm thủ đô, và được chiếu hình tới sân thể thao Jorge Mágico González gần đó. Hồi đầu tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức Tổng giám mục Oscar Romero.
Chicago, Đức Hồng y Francis George, nguyên Tổng giám mục giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, đã qua đời ngày 17 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 78 tuổi, sau gần 10 năm chiến đấu với bệnh ung thư. Đức Hồng y George là người đầu tiên sinh trưởng tại Chicago, được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận này. Ngài thuộc dòng hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm gọi tắt là OMI, làm giáo sư triết học, rồi làm giám tỉnh trước khi làm tổng đại diện của dòng ở Roma trong 12 năm trời. Năm 1990, ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Yakima, bang Washington, sau đó thăng làm tổng giám mục giáo phận Portland, Oregon, nhưng chỉ một năm sau, người được chuyển về Chicago, thăng hồng y năm 1998, và về hưu hồi năm ngoái, 2014. Đức Hồng y từng làm chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ. Đức cha Blaise Kupik, đương kim tổng giám mục Chicago, nói rằng, trong cuộc đời, Đức Hồng y George đã vượt thắng nhiều trở ngại để trở thành linh mục, không để cho những giới hạn thể lý làm giảm bớt lòng nhiệt thành tông đồ. Ngài bị bệnh sốt tê liệt hồi còn nhỏ nên đi khập khiễng. Trong gần 10 năm cuối đời, ngài chiến đấu với bệnh ung thư. Với sự qua đi của Đức Hồng y George, Hồng y đoàn còn 223 vị, trong đó có 121 Hồng y cử tri. Và Chúa Nhật hôm nay, số Hồng y trở lại con số bình thường theo luật định là tối đa 120 vị, khi Đức Hồng y Justin Grigali, nguyên Tổng giám mục Philadelphia, Hoa Kỳ, tròn 80 tuổi.
Torino, Chúa Nhật hôm nay 19 tháng 4, khăn liệm thánh tại thành Torino, Tây Bắc Italia, bắt đầu được trưng bày cho các tín hữu kính viếng cho đến ngày 24 tháng 6 tới đây. Khăn liệm được trưng bày nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến hành hương tại đây vào ngày 21 tháng 6 sắp tới. Cho đến nay đã có hơn 1 triệu người đăng ký để nhận vé vào viếng thăm khăn liệm thánh. Lễ khai mạc cuộc trưng bày được cử hành với thánh lễ do Đức Tổng giám mục sở tại Cesare Nocigna, cử hành tại nhà thờ chánh tòa Torino. Cách đây 5 năm, khăn liệm thánh cũng được trưng bày trong tháng 4 và tháng 5 năm 2010, và đã có hơn 2 triệu tín hữu đến kính viếng. Trong 117 năm qua, tức là từ năm 1898, khăn liệm được trưng bày 8 lần. Khăn liệm dài 4m36, ngang 1m10, có in hình âm bản một người cao 1m81, có râu và tóc dài. chịu những cực hình giống như các chi tiết trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Nhiều tín hữu tin rằng khăn này đã được dùng để liệm xác Chúa, tuy rằng giáo hội không xác nhận. Cho đến nay, các nhà khoa học chưa đồng ý với nhau về việc hình âm bản được in vào khăn liệm bằng cách nào.
Munich, chủ tịch tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, ông Johannes Freiherr von Hermann, báo động về tình hình tại thành Aleppo bên Syria và kêu gọi gia tăng trợ giúp. Hôm 17 tháng 4 vừa qua, ông Hermann cho biết, từ cuối tuần 11 tháng 4, tình hình tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai tại Syria, trở nên trầm trọng với các cuộc giao tranh dữ dội giữa phiến quân Thánh chiến Hồi giáo và quân đội chính phủ. Hàng ngàn người dân trong đó có nhiều tín hữu Kitô phải tị nạn. Thành này trước đây có 70.000 tín hữu Kitô, nhưng nay chỉ còn lại khoảng 60.000 người. Ông Hermann nói, thực tế là các tín hữu Kitô tại đó đang biến mất trước mặt chúng ta. Trong hơn 4 năm nội chiến vừa qua tại Syria, đã có hơn 220.000 người thiệt mạng và 12 triệu người phải tị nạn ra nước ngoài hoặc di tản nội địa. Số người này tương đương với một nửa dân số Syria. Theo Chủ tịch Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, cộng đồng quốc tế cần chấm dứt việc cung cấp khí giới cho các phe lâm chiến tại Syria.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề. Xin ơn nhận ra ơn gọi cho cuộc đời.
Lúc còn bé, ta có thể làm gì tùy thích. Ta vô tư và vô lo, sống mà chẳng biết mình sống để làm chi. Thế nhưng cái thuở vô ưu vô phiền ấy mau chóng trôi qua để nhường chỗ cho bao toan tính và định liệu giữa dòng đời. Ta sẽ làm gì và sẽ sống thế nào, ắt hẳn sẽ là những câu hỏi bất thành vây bủa và ập đến với ta. Chọn một người bạn đời để kết hôn hay sống độc thân giữa đời, hoặc phiêu lưu bước theo con đường dân hiến, là những ngã đường hiện ra trước mắt ta. Làm sao để nhận biết đâu là ơn gọi của mình, thực sự là việc chẳng dễ dàng gì. Nếu các bạn nhận thấy chỉ cần một túp lều tranh với hai quả tim vàng là các bạn có hạnh phúc đủ đầy, thì có thể Chúa đang mời gọi ta sống ơn gọi hôn nhân. Người có khuynh hướng đời sống hôn nhân chẳng thể sống mà không có sự nâng đỡ về mọi mặt từ người khác phái. Họ cũng ước ao có những đứa trẻ được khuôn đúc bởi bóng dáng và hình ảnh của chính mình. Với việc sản sinh và giáo dục con cái, các bạn cũng đang đóng góp một phần không nhỏ vào việc phát triển thân thể của giáo hội. Nếu một ngày đẹp trời nào đấy, các bạn bị tiếng sét ái tình đánh trúng, hãy tạ ơn Chúa và hãy trân trọng người mình yêu thương. Hãy thận trọng tìm hiểu nhau để hiểu biết ở mức độ thâm sâu người yêu của mình trước khi có ý định tiến xa hơn với người ấy. Đối với người Công giáo, ta không thể không cầu nguyện để xin Chúa chọn và gửi đến cho ta người yêu và người bạn đời mà Ngài cảm thấy phù hợp với ta nhất. Để khi cả hai đã nên một với nhau, người này thực sự là một nửa mà người kia đang tìm kiếm vì còn thiếu. Với những bạn trẻ cảm thấy chẳng một con người nào trên cõi trần này có thể lấp đầy khoảng trống con tim của mình, nhưng chỉ có Chúa và với một mình Chúa, họ mới cảm thấy con tim mình thật viên mãn và đủ đầy. Rất có thể họ có ơn gọi sống đời dâng hiến. Cảm giác bình an vì có Chúa ngự trị trong tim nên họ chẳng cảm thấy cần phải tìm kiếm yêu thương hay chiếm hữu bất kỳ con người nào khác. Họ cảm thấy mình được ơn hiểu biết tự nguyện sống độc thân vì nước trời là như thế nào, nên đã tự nguyện tự hoạn vì nước trời. Họ thích thú với cuộc sống phiêu diêu tự tại để chẳng bị ràng buộc bởi bóng dáng của lòng tham và chiếm hữu. Dâng hiến tự do của bản thân, họ mong muốn chỉ làm theo thánh ý Chúa suốt cả cuộc đời mình. Lòng họ cảm thấy chán ngán với danh lợi thú, nên đã từ khước mọi bệnh nhơ của hồng trần. Nếu các bạn cảm thấy lòng mình sôi nổi, tim mình rạo rực mỗi khi nghe đến lời kêu gọi đi mở mang nước Chúa. Đó có thể là lời mời gọi đích thân và cá nhân mà Thiên Chúa dành cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy lòng mình mong muốn được nên giống các thánh, nhất là các thánh hiển tu và nam nữ tu sĩ, để suốt đời chỉ thuộc chọn về Chúa, hầu tìm và thực thi thánh ý của Ngài, rất có thể Chúa đang muốn các bạn bước theo Ngài trên nẻo đường của đời dâng hiến rạng ngời. Tuy nhiên, vẫn còn đó những người không muốn sống đời sống hôn nhân, nhưng cũng chẳng cảm thấy tự tin để mạnh dạn bước vào đời dâng hiến. Rất có thể các bạn có ơn gọi sống độc thân giữa đời. Nhìn bên ngoài, đời sống độc thân có vẻ thật dễ dàng và thanh thoát, nhưng từ bên trong đây là một ơn gọi vô cùng đặc biệt. Không có sự nâng đỡ từ người khác phái như người sống đời gia đình, nên người sống độc thân phải nương mình hoàn toàn vào Chúa. Cũng chẳng phải là linh mục hay nam nữ tu sĩ, nên người độc thân thiếu vắng đi sự hỗ tương huynh đệ từ bề trên và các anh chị em đồng môn như người sống đời thánh hiến. Cũng có những người sống độc thân vì ham muốn dấn thân cho một sự nghiệp hay lý tưởng nào đấy, và họ tự nguyện hy sinh để khước từ sự nâng đỡ và ràng buộc của đời sống gia đình. Họ có một lý tưởng, và lý tưởng ấy khiến họ quảng đại dấn mình vào. Đã từng có rất nhiều người sống ơn gọi độc thân giữa đời và xin ích cho chính mình cũng như người khác. Dù sao đi nữa, sống độc thân giữa đời vẫn là một con đường chông chênh và thách đố nhiều nhất trong ba con đường ơn gọi nói trên. Nếu hướng về ơn gọi nào với một sức thu hút mạnh mẽ và thực sự thích thú, đó có thể là bậc sống mà Chúa muốn dành cho ta. Tuy nhiên, hướng về một bậc sống nào với niềm thích thú không có nghĩa là không có những khó khăn hay hoàn toàn suôn sẻ hết mọi sự. Có khi để đánh đổi lấy ơn gọi đích thực cho đời mình, ta phải trả bằng một giá thật đắt. Có khi chẳng nhận được sự ủng hộ từ người khác, nhưng còn bị mọi người chống bán đủ điều. Nhưng dù sao đi nữa, nếu chọn lựa đúng ơn gọi đích thực cho cuộc đời, bất chấp mọi khó khăn và ngăn trở, chỉ cần đó thực là điều Chúa muốn, Ngài chắc chắn sẽ hoàn tất những điều tốt đẹp mà Ngài đã thương khởi sự nơi cuộc đời mỗi người chúng ta. Ta hãy nài xin ơn khôn ngoan của Thánh Thần, ngõ hầu xác tín hơn về ơn gọi Chúa muốn mình bước vào.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài Đời sống thánh hiến là hồng ân của Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội. Thưa cha, số 4 của hiến chế về giáo hội của Công đồng Vatican II nói về việc mầu nhiệm giáo hội do ý định cứu chuộc phổ quát của Chúa Cha qua sứ mạng và công cuộc của Chúa Con nhờ việc thánh hóa giáo hội của Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, chính Chúa Cha đã quy tụ những ai tin kính Chúa Kitô vào trong giáo hội, có đúng thế không, thưa cha?
Khi công trình Chúa Cha trao phó cho Chúa Con thực hiện trên trần gian đã hoàn tất, Chúa Thánh Thần được phái đến trong ngày lễ hiện xuống để thánh hóa giáo hội mãi mãi. Và như thế những ai tin sẽ được tới cùng Chúa Cha qua Chúa Kitô trong một thần khí duy nhất. Chúa Thánh Thần ngự trị trong giáo hội và trong tâm hồn các tín hữu như ngự giữa đền thờ. Trong họ Ngài cầu nguyện và chứng nhận họ là dưỡng tử. Ngài dẫn đưa giáo hội trong hiệp thông và phục vụ. Ngài huấn luyện và dẫn dắt giáo hội bằng muôn ơn, theo phẩm chức và đoàn sủng, trang điểm giáo hội bằng hoa quả của Ngài.
Số 39 của Hiến chế về giáo hội dạy rằng, Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, đấng cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, được ca tụng là đấng thánh duy nhất, đã yêu dấu giáo hội như hiền thê mình và đã hiến thân để thánh hóa giáo hội. Người kết hiệp với giáo hội như thân thể người và ban cho dư đầy ơn Thánh Thần để làm vinh danh Thiên Chúa. Như vậy, Chúa Thánh Thần chính là đấng luôn thánh hóa giáo hội và mọi thành phần trong giáo hội à?
Mọi người trong giáo hội đều được kêu gọi nên thánh, như lời Thánh Tông đồ dạy, vì Thiên Chúa muốn anh em được thánh hóa. Sự thánh thiện này của giáo hội luôn được biểu lộ và phải được biểu lộ qua những hoa trái ân sủng mà Thánh Thần đã kết sinh nơi các tín hữu. Sự thánh thiện ấy được diễn tả dưới nhiều hình thức, nơi tất cả những ai đang cố gắng đạt tới đức ái trọn hảo trong bậc sống giáo sĩ hoặc giáo dân. Đặc biệt hơn, sự thánh thiện đó tỏ lộ trong việc thực hành các lời khuyên của phúc âm của những người sống đời thánh hiến. Công đồng Vatican II đề cập tới đời sống thánh hiến như việc biểu lộ tự ý của tác động quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng đã gợi lên ngay từ thuở đầu nhiều linh hồn quảng đại, khao khát sự trọn lành và dâng hiến chính bản thân vì ích lợi của tất cả thân thể Đức Kitô.
Thánh Phaolô viết có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Như vậy, Chúa Thánh Thần vừa làm phong phú đời sống của giáo hội, vừa gìn giữ sự duy nhất của giáo hội là thân thể Đức Kitô như thế nào ạ?
Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội những đặc sủng vừa nhiều vừa khác biệt, vừa ban cho các cá nhân và cộng đoàn. Những đặc sủng tập thể được ban cho những người nam nữ, tạo ra những công tác trong giáo hội, đặc biệt hơn là thành lập những tu hội đời sống thánh hiến hoặc tu đoàn tông đồ để phục vụ giáo hội. Ơn gọi sống đời thánh hiến chính là hồng ân cao quý của Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội. Do đó giáo hội dùng quyền hành của mình để đón nhận và phê chuẩn các dòng tu với linh đạo, đặc sủng và hoạt động tông đồ khác nhau. Giáo quyền không phải để dập tắt thần khí, nhưng để trách nhiệm và giữ lại những điều thiện hảo. Nói cách khác, giáo quyền dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ân cần giải thích các lời khuyên của phúc âm, hướng dẫn các thực hành, cũng như ấn định những lối sống vững bền, đồng thời sử dụng các ân sủng của Chúa Thánh Thần vào những phục vụ khác nhau.
Thưa cha, công đồng Vatican II chấp nhận bậc tu sĩ được cấu thành do việc tuyên giữ các lời khuyên phúc âm, tuy không thuộc về cơ cấu phẩm trật của giáo hội, nhưng hẳn nhiên là gắn chặt với đời sống và sự thánh thiện của giáo hội. Thế thì hàng ngũ tu trì này có tồn tại mãi mãi như là yếu tố thiết yếu của sự thánh thiện của giáo hội không ạ?
Trong bài giáo huấn ngày 28 tháng 9 năm 1994, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói, nhìn vào lịch sử và thậm chí nhìn vào thời sự hôm nay, chúng ta nghĩ rằng sẽ luôn luôn có những thanh niên nam nữ biết dâng hiến trọn đời mình cho Chúa Kitô và vương quốc của Ngài qua con đường thanh tịnh, khó nghèo và vâng phục như một bản luật sống. Những người đang theo đuổi con đường này vẫn tiếp tục, trong tương lai cũng như qua trong quá khứ, đảm nhận một vai trò quan trọng trong việc thăng tiến sự thánh thiện của cộng đồng Kitô hữu và sứ mạng loan báo tin mừng. Ngày nay, hơn lúc nào hết, con đường các lời khuyên phúc âm đang mở ra một niềm hy vọng lớn lao cho tương lai của giáo hội. Tuy nhiên, cần phải xác định rằng không một hình thức đặc hữu nào của đời sống thánh hiến được bảo đảm là sẽ tồn tại vĩnh viễn. Các cộng đoàn tu trì đơn lẻ có thể bị tàn lụi. Trải qua dòng lịch sử, người ta nhận thấy rằng một vài cộng đoàn tu trì thực sự đã biến mất, cũng như là một số giáo hội địa phương đã suy tàn. Các tu hội nào không thích hợp với thời đại hoặc không có ơn gọi nữa thì có thể bị buộc phải đóng cửa hoặc phải sát nhập vào một hội dòng khác. Việc bảo đảm sự tồn tại vĩnh viễn cho tới ngày tận thế thì được ban cho toàn thể giáo hội, chứ không nhất thiết được cấp cho từng hộ dòng nào. Lịch sử cho thấy rằng đặc sủng đời sống thánh hiến luôn biến chuyển, với khả năng nói được là sáng chế ra những hình thức mới, dù luôn trung thành với đoàn sủng của đấng sáng lập, đáp ứng trực tiếp hơn cho những nhu cầu và khát vọng của thời đại. Kể cả những cộng đoàn đang hiện hữu từ nhiều thế kỷ cũng được kêu mời thích ứng với những đòi hỏi và khát vọng này để khỏi bị tự diệt.
Trong tông thư gửi tất cả các anh chị em sống đời thánh hiến nhân dịp năm đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha Francisco viết như sau: tôi viết cho anh chị em trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu ủy thác nhiệm vụ củng cố anh em trong đức tin, và tôi cũng viết cho anh chị em như một người tận hiến giống như anh chị em. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa Cha, Đấng đã kêu gọi chúng ta đi theo Đức Giêsu trong việc gắn bó trọn vẹn với tin mừng và trong việc phục vụ giáo hội. Đấng đã đổ xuống tâm hồn chúng ta Thánh Linh, mang lại niềm vui và biến chúng ta thành những chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa trước mặt thế giới. Những mục tiêu và ước vọng cụ thể của Đức Thánh Cha cho năm đời sống thánh hiến là gì, thưa cha?
Đức Thánh Cha Francisco nêu rõ ba mục tiêu của năm đời sống thánh hiến. Mục tiêu thứ nhất là nhìn về quá khứ với niềm tri ân. Mục tiêu thứ hai là hãy sống hiện tại cách say mê. Mục tiêu thứ ba là nhắm đến tương lai với niềm hy vọng. Trong năm nay, mỗi gia đình đặc sủng, hãy nhớ lại buổi khai đầu của mình và những chặng phát triển trải qua lịch sử để tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho hội thánh biết bao hồng ân để trang điểm cho hội thánh và chuẩn bị sẵn sàng để thi hành mọi công cuộc tốt lành. Nhờ công đồng Vatican II, đời sống tu sĩ đã được thực hiện một bước canh tân phong phú, với những ánh sáng và bóng tối của nó. Dù sao đó là thời điểm của ân huệ, được đánh dấu bởi sự hiện diện của Thánh Linh. Ước chi năm đời sống thánh hiến cũng là một cơ hội để thú nhận sự mỏng giòn của mình, với lòng khiêm tốn, cũng với lòng tín thác vào Thiên Chúa tình yêu, và để sống kinh nghiệm về tình thương lân tuốt của Chúa. Một cơ hội để thôi thúc mạnh mẽ và làm chứng vui vẻ về sự thánh thiện và sức sống đang hiện diện nơi phần lớn những kẻ được kêu gọi đi theo Chúa Kitô trong đời thánh hiến. Giữa những hoang mang mà chúng ta cùng chia sẻ với bao người đương thời, bừng lên niềm hy vọng của chúng ta, cho phép đời sống thánh hiến tiếp tục viết lên những trang sử trong tương lai mà chúng ta cần phải nhắm đến, với niềm xác tín rằng Thánh Linh thúc đẩy chúng ta về tương lai để tiếp tục thực hiện những điều vĩ đại cùng với chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục và luôn luôn tiến bước với niềm tín thác vào Chúa.
Thưa cha, các giám mục có trách nhiệm trong việc cổ võ ơn gọi thánh hiến không ạ?
Đức Thánh Cha ngỏ lời với các giám mục, ước mong của Ngài cho năm nay là cơ hội thuận tiện để tiếp đón thân mật và hân hoan đời sống thánh hiến, như là một nguồn vốn liếng tinh thần, góp phần vào thiện ích của toàn thể hội thánh, chứ không phải riêng gì cho dòng tu. Đời sống thánh hiến là hồng ân cho giáo hội, phát sinh trong giáo hội, tăng cường trong giáo hội, và hoàn toàn hướng về giáo hội. Vì thế, xét như hồng ân cho giáo hội, đời sống thánh hiến không phải là một thực thể lẻ loi, nhưng thuộc về bản chất của giáo hội, nằm trong tâm điểm của giáo hội, như là yếu tố quyết định của sứ mạng giáo hội. Xét vì nó diễn tả bản chất thâm sâu của ơn gọi Kitô và nỗi khắc khoải của giáo hội, hôn thê đang mong được kết hiệp với hôn phu duy nhất. Vì thế đời sống thánh hiến chắc chắn thuộc về sự sống và sự thánh thiện của giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Lòng tôn sùng Mẹ Maria qua các thời đại văn hóa khác nhau.
Thưa quý vị thính giả, mẫu văn hóa của phụ nữ ngày nay cũng ảnh hưởng tới lòng sùng kính Đức Mẹ trong tương quan với Chúa Kitô. Gương mặt nữ tỳ khiêm hạ, tuân phục và ngoan ngoãn, nhường chỗ cho gương mặt của người phụ nữ mạnh mẽ trong Thánh Kinh, có khả năng lãnh các trách nhiệm diễn tả thái độ độc lập, định đoạt và phục vụ tự lập. Một gương mặt khẳng định phẩm giá và các quyền bất khả nhượng của bản vị con người. Việc noi gương Mẹ Maria đưa nữ giới tới chỗ gợi lên một sứ mệnh chuyên biệt của mình trong xã hội và trong lòng giáo hội. Còn có một yếu tố không thể bỏ qua, đó là khuynh hướng nội tâm hóa tâm tình tôn giáo. Khuynh hướng này đã góp phần vào việc đưa ra một khúc rẽ tích cực trong lòng sùng kính mẹ Maria. Trong trường hợp của Đức Mẹ và các thánh, khuynh hướng nội tâm hóa này đã gây thiệt thòi cho các cử hành bề ngoài, thường đã đạt tới các thái quá văn hóa gần như mê tín dị đoan hay lạc giáo mà tín hữu không ý thức được. Nhưng đó đã sinh ích cho Kitô hữu trong việc suy tư và đào sâu bản chất nội tại và các khía cạnh giáo lý nền tảng của lòng sùng mộ mẹ Maria. Và tín hữu đã ý thức hơn đối với các tương quan giữa đức tin và lòng thảo kính, nối kết họ với Đức Thánh Trinh Nữ. Vì thế họ lo lắng diễn tả thái độ sùng kính nội tâm của mình qua các hình thức bề ngoài một cách thích hợp và đúng đắn hơn. Vậy đâu là thái độ của giáo hội ngày nay trước các vấn đề này? Trước các men canh tân lòng đạo đức thời nay, huấn quyền giáo hội luôn luôn hướng tới một lập trường quân bình, không loại trừ sự canh tân. Tông huấn về lòng sùng kính mẹ Maria của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cống hiến các chỉ dẫn quý báu cho lòng sùng mộ mẹ Maria phù hợp với các yêu cầu có giá trị nhất của nền tu đức Kitô hiện đại. Chống lại các khuynh hướng quá khứ cô lập hóa và tuyệt đối hóa lòng sùng kính mẹ Maria, Đức Phaolô VI cầu mong rằng nó luôn được tín hữu chấp nhận tốt hơn như một phần của lòng sùng mộ Kitô duy nhất được diễn tả tột đỉnh trong phụng vụ.
Chính việc cải tổ lịch phụng vụ cũng đã nêu bật mối dây nối kết cá nhân hiệp nhất gương mặt mẹ Maria, gương mặt Chúa Giêsu và nhiệm vụ của mẹ trong công trình cứu chuộc và trong cuộc sống giáo hội. Nhưng nó đã không bỏ qua việc lồng khung vào lịch quanh năm các lễ cử hành Đức Mẹ gắn liền với các lý do phụng tự địa phương hay các truyền thống cổ xưa hoặc có lý do là các đòi buộc của lòng đạo đức ngày nay. Đức Phaolô VI cũng thừa nhận công lớn của nền thần học. Khi suy tư về các mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội, thần học đã góp phần làm gia tăng và canh tân lòng sùng kính Đức Mẹ bằng cách trình bày gương mặt của mẹ trong ánh sáng đích thật là mẹ Thiên Chúa và là mẹ giáo hội. Trong một cách thế nào đó, lòng sùng kính mẹ Maria đã cổ xưa như giáo hội bởi vì nó gắn bó một cách trực tiếp với các điểm chúc tụng và thán phục mẹ mà các phúc âm cống hiến cho chúng ta. Trong các thế kỷ theo sau, dần dần nó được diễn tả ra một cách rõ ràng trong cuộc sống của Kitô hữu với các thái độ tôn kính, khẩn nài về việc noi gương và có các kiểu diễn tả bắt nguồn từ các điều kiện tôn giáo và văn hóa thuộc mọi thời đại. Tuy nhiên, từ các thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội cho tới ngày nay, có thể nhận diện ra tính cách Kitô học đã luôn luôn trải dài như một nét thường hằng trong lịch sử dòng tôn sùng mẹ Maria thuộc mọi thời đại. Liên quan mật thiết cá nhân riêng tư của mẹ đối với Chúa cứu thế và mầu nhiệm cứu độ đã luôn luôn được trực giác một cách ít nhiều ý thức như là sự biện minh cuối cùng cho lòng tôn sùng mẹ Maria. Vì thế, tương quan Chúa Kitô, mẹ Maria có thể được đồng thời coi như là một nguyên lý sự tiếp nối của lòng sùng kính mẹ Maria và là một lý do định đoạt của các thay đổi theo góc nhìn, từ đó chúng ta quan sát tương quan này. Trước hết là lòng sùng kính Đức Mẹ trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo. Trong các tác phẩm Tân Ước và bút tích của các tác giả Kitô thuộc mấy thế kỷ đầu, Đức Maria rất ít khi được nhắc tới. Sự kiện này khiến cho chúng ta không ngạc nhiên trước các chứng tá trực tiếp rất họa hiếm liên quan tới sự hiện hữu của lòng sùng mộ đối với Đức Mẹ, và chúng được trình bày một cách kể tràng. Tuy nhiên, có thể nhận ra các chứng từ gián tiếp liên quan tới lòng tôn sùng mẹ Maria trong vài văn bản Kinh Thánh Tân Ước trình bày một vài lời chúc tụng và việc tôn kính đối với mẹ Chúa. Chẳng hạn, Thánh Luca ghi lại trong chương 1 lời bà Elizabeth khen ngợi Đức Maria: "Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." Hay lời Đức Maria chúc tụng Thiên Chúa liên quan tới số phận của chính mẹ trong kinh Magnificat: "Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Ngài thật chí thánh chí tôn." Hoặc lời một phụ nữ ca ngợi mẹ khi nói với Chúa Giêsu: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang thầy và cho thầy bú mớm." Ngoài ra, sự chú ý trên bình diện giáo lý gia tăng đối với gương mặt của Đức Mẹ một cách gián tiếp chứng minh cho thấy sự hiện hữu của một lòng tôn sùng mộ mến đối với Mẹ Maria, bởi vì lịch sử dạy cho chúng ta biết rằng thần học nảy sinh từ lòng đạo đức chứ không phải ngược lại.
Dầu sao đi nữa, Đức Maria đã hiện diện trong phụng vụ của Giáo hội Tiên khởi. Sự kiện này được xác nhận bởi các công thức cổ xưa của biểu tượng rửa tội, gọi là luật đức tin, và của hình ảnh hùng biện cách lấy đầu trong phụng vụ thánh thể. Thật vậy, các buổi cử hành phụng vụ là việc tưởng niệm mầu nhiệm của Chúa Kitô được canh tân trong giáo hội và cho giáo hội. Và trong bối cảnh đó, Đức Trinh Nữ được coi như là người đầu tiên và cao cả nhất trong các tín hữu, theo ý nghĩa lời khen ngợi của bà Elizabeth. Mẹ Maria là người có phúc vì đã tin vào lời Chúa. Việc mẹ được tháp nhập vào mầu nhiệm của giáo hội được hiểu như kết quả sự kiện các Kitô hữu trông thấy trong đức tin của giáo hội, việc nối dài đức tin của mẹ. Vì thế mẹ hiện diện trong bí tích rửa tội và trong bí tích thánh thể, nơi mầu nhiệm của chính giáo hội được lưu truyền. Luôn luôn trong viễn tượng này, mẹ Maria được coi như một chứng nhân ưu việt và quan trọng của nhiệm cục cứu chuộc, mà mẹ đã là người cộng tác thành toàn một cách gần sát qua sự gắn bó hoàn toàn của mẹ với ý muốn của Thiên Chúa. Ngoài ra mẹ còn xuất hiện như chứng nhân sự hoàn thành các lời tiên tri cựu ước liên quan tới ơn cứu rỗi thời cứu thế, như được mẹ Maria diễn tả trong kinh Magnificat. Chính hai tước hiệu là người đầu tiên giữa những kẻ tin mà đức tin vượt thắng mọi thử thách và chướng ngại, và là chứng nhân ưu việt của mầu nhiệm Chúa Kitô, làm gia tăng và biện minh cho lòng tôn sùng mẹ Maria trong một cộng đoàn tín hữu nhạy cảm như vậy đối với hai định tính này, như đã được chứng minh bởi việc sùng kính các vị tử đạo, được tôn sùng như các vị vô địch của lòng tin, và như chứng nhân vô cùng đặc biệt của Chúa, nhất là cuộc khổ nạn và cái chết của người mà các vị đã tham gia một cách hữu hình. Điều này giải thích tại sao đã nảy sinh ra lòng sùng mộ các vị tử đạo, mà công nghiệp khiến cho các vị được Thiên Chúa đặc biệt chấp nhận, và vì thế lời bầu cử của các vị có thế giá trước mặt Thiên Chúa, ngay cả khi các vị còn sống. Trong cùng cách thức đó, tín hữu đã nhanh chóng thừa nhận vai trò chuyển cầu của mẹ Maria trước mặt Chúa. Thánh Ireneo gọi Đức Mẹ là trạng sư của bà Eva. Như thế, thánh nhân coi mẹ có thể bầu cử cho người mẹ nguyên tổ của loài người. Trong thời rất xa xưa, vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất, đã có vài tác phẩm mạo thư chú ý tới các chi tiết cuộc đời và con người của Đức Maria và tìm minh nhiên sự ít ỏi các tin tức mà các văn bản mạc khải đích thật cống hiến cho tín hữu. Các tác phẩm này không có nền tảng lịch sử và mạc khải nào, nên không có sức nặng định đoạt nào đối với việc diễn tả rõ ràng từ tín lý liên quan tới Đức Mẹ, bởi vì chúng bị các giáo phụ và huấn quyền giáo hội phản đối và khước từ. Nhưng chúng lại có một ảnh hưởng khá lớn đối với nghệ thuật tôn giáo, đối với lòng sùng mộ, việc giảng dạy và trong một mức độ nào đó đối với lòng đạo đức bình dân. Tương quan duy nhất và ưu tiên kết hiệp mẹ Maria với Chúa Con được nhìn trong các phạm trù của đức tin bình dân như suối nguồn cao cả và quyền năng đối với mẹ, và hầu như là một tước hiệu cho phép mẹ quản lý ơn thánh và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Các thái quá của lòng đạo đức bình dân xem ra đã không ảnh hưởng trên lòng sùng kính chính thức của giáo hội đối với mẹ Thiên Chúa. Trái lại, một cách mau chóng, chúng đã phải vào khuôn khổ của một lòng sùng kính thanh đạm và nòng cốt hơn, nếu chúng ta có thể rút tỉa ra một kết luận trong nghĩa đó, từ việc phân tích bài thánh ca, dưới sự che chở của mẹ chúng con tìm nương ẩn, được sáng tác hồi thế kỷ thứ ba hay trễ nhất là thế kỷ thứ tư. Các tâm tình được diễn tả trong công thức rất cổ xưa này không mang dấu vết của một văn bản phụng vụ nào, bởi vì nó hướng thẳng và một cách trực tiếp lên mẹ thay vì hướng lên Thiên Chúa, cho dù có phản ánh tâm hồn bình dân nói chuyện với ngôn ngữ của sự tin tưởng, của tình yêu và sự phó thác, nhưng không ra khỏi đường nét chính thống của phụng tự. Lời cầu nguyện diễn tả lòng tin tưởng của tín hữu được lắng nghe bởi đấng đang ở trong một vị thế ưu tiên, và vì thế được hưởng một sức mạnh bầu cử đặc biệt. Lạy Thánh Mẫu của Thiên Chúa, xin đừng khinh rẻ các lời khẩn nài của chúng con. Tín hữu xin mẹ một ơn không ra ngoài ý muốn của Thiên Chúa, xin mẹ giải thoát chúng con khỏi mọi nguy khốn. Nhưng trái lại, phù hợp với điều chính Chúa Giêsu đã dạy phải xin. Cả hai tước hiệu Mẹ Thiên Chúa và Trinh Nữ được dùng trong lời cầu tương ứng với truyền thống phúc âm và truyền thống giáo hội cổ xưa. Thí dụ cổ điển này cho phép chúng ta nhận ra sự kiện lòng đạo đức bình dân ngày càng hướng tới chỗ đồng điệu với các đòi buộc của phụng vụ như thế nào. Các tin tức tưởng tượng của các tác phẩm mạo thư đã chỉ hạn chế trong việc ban một đặc ân cho vài khuynh hướng tò mò tự nhiên của con người, nhưng các trực giác tích cực của chúng đã ảnh hưởng đến sự phát triển của lòng sùng mộ mẹ Maria. Liên quan tới dấn thân khổ hạnh, lòng sùng kính mẹ Maria của các Kitô hữu xưa kia được diễn tả ra trong việc noi gương một mô thức cá nhân không được ghi dấu bởi các đặc ân cá nhân của Đức Mẹ, cho bằng thái độ nền tảng mẫu mực của mẹ trong cuộc sống đức tin và trong việc hoàn toàn rộng mở cho ơn thánh và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Sự hoàn toàn sẵn sàng của Đức Trinh Nữ đối với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần có thể đọc ra một cách dễ dàng trong dấn thân của mẹ, sống sự đồng trinh trọn đời. Giáo phụ Origene đã giới thiệu Đức Mẹ như là mẫu gương tuyệt vời của sự đồng trinh với các phụ nữ bên cạnh Chúa Kitô, mẫu gương đồng trinh của nam giới. Và ảnh hưởng của vị giáo phụ quan trọng này đối với phong trào viện tu hồi thế kỷ thứ tư sẽ vô cùng quan trọng, là phong trào coi mẹ Maria là mẫu gương cổ điển của các trinh nữ được thánh hiến.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.